Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên cùng Đặng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý tín giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Ăn crawfish nhiều quá hay sao mà tiếng lục đục nghe cứ tưởng như là crawfish đang chạy tùm lum ở bên đó anh Quang Hưng.
Cái này phải dùng búa đập mấy con crawfish. Thưa quý vị, là phòng bên cạnh của Đài Sài Gòn thì họ đang sửa chữa, họ mới dọn vô, chuẩn bị dọn vô rất là lớn. Và họ có vẻ là đang làm một cái cuộc remodel rất là lớn trong cái phòng bên cạnh. Không biết là bao giờ mới xong đây, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì họ làm việc rất là kịch lực, có cưa, có đập, có búa. Thành ra là nhiều khi có những cái tiếng động phát ra từ làn sóng của đài, chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng với lại quý vị. Thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay thì thỉnh thoảng cũng có mưa đấy, nhưng mà không có mưa lớn. Chúng ta cũng có nắng, nhiệt độ vào khoảng 80 là cao nhất trong ngày, 60 là buổi tối là 68. Ngày mai và ngày mốt cũng vậy. Có thể là ngày cuối tuần thì chúng ta sẽ không còn mưa nữa và nắng trong những cái ngày cuối tuần đó. Từ xưa đến giờ chúng ta thấy là cái muối là một cái món mà hầu như là ngày nào chúng ta cũng ăn đấy, nhưng mà các nhà khoa học, các bác sĩ và bây giờ thì người ta đã tạo ra một cái sự nhầm lẫn, không có biết là đường nào là đúng, đường nào là sai. Trong một cái nghiên cứu mà được đăng trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng như là trên tạp chí về y khoa, thì người ta nói rằng là muối là một trong những cái chất đạm mà chúng ta đã từng nghiên cứu cả 200 năm nay, nhưng mà người ta vẫn chưa có hiểu rõ. Cái thứ nhất là khi mà cơ thể của chúng ta là dựa vào những cái chất đạm như vậy để mà có thể giữ cho cái áp suất của máu cũng như là lưu thông trong cái máu trong cơ thể của chúng ta, thì cái chất muối gọi là sodium đó, trong muối nó cần phải giữ ở mức độ gọi là ổn định. Thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều muối, tức là chất sodium, thì chúng ta sẽ khát nước, ai cũng hiểu như vậy. Mà khi mà khát nước thì chúng ta sẽ uống nước. Và khi mà cái cơ thể của chúng ta nó giữ ở một cái mức độ vừa đủ cái chất muối, thì cái muối dư đó nó sẽ thải ra theo cái đường đi tiểu, ai cũng hiểu như thế. Đó là cái lý thuyết là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy các nhà khoa học chứng minh cho thấy là chúng ta hoàn toàn sai. Bởi vì theo một cái cuộc nghiên cứu mà được thực hiện bởi người Nga, họ nghiên cứu trên các phi hành gia. Các phi hành gia này được đưa lên trên không gian, sống không có sống chung với lại cái cuộc sống giống như là chúng ta sống, mà họ ăn uống theo đúng một cái công thức rõ rệt. Thì người ta thấy như thế này là khi mà ăn nhiều muối thì các phi hành gia lại không có khát nước. Cái điều mà nực cười khác hẳn đối với là chúng ta. Thì nhiều người nghĩ rằng là khi mà chúng ta ăn muối nhiều quá thì chúng ta phải khát nước. Nhưng mà đối với các phi hành gia thì khi mà họ ăn nhiều muối quá thì họ lại không có khát nước, nhưng mà ngược lại họ lại đói bụng. Và khi mà họ nghiên cứu trên những cái con chuột, thì những cái con chuột này ăn nhiều muối thì nó sẽ đốt nhiều chất calorie và nó sẽ có thêm muối. Và cái cơ thể của nó là cần phải ăn thêm muối hoặc là ăn thêm cỡ khoảng 25% nữa để mà có thể giữ cho cái cơ thể của nó được tốt. Và đây là một cái điều mà hoàn toàn trái ngược từ xưa đến giờ chúng ta suy nghĩ. Cứ nghĩ rằng là cái chất muối là nó sẽ tạo ra cái vấn đề đối với lại cái cơ thể của chúng ta. Và người ta tiếp tục nói về các phi hành gia thì thấy rằng là các phi hành gia khi mà họ ăn nhiều muối thì họ cũng thải ra nhiều muối. Và khi mà cái chất sodium ở trong máu của họ đã ở một cái mức ổn định rồi thì cái chất muối đó nó sẽ được đưa ra bằng theo cái đường nước tiểu. Nhưng mà lại cuối cùng là họ là không có uống nước. Họ ăn nhiều muối mà không uống nước. Vậy thì lý do tại sao họ lại không có khát là bởi vì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ tạo thêm ra cái nước để mà có thể hấp thu lại cái chất muối. Thành ra là bây giờ đó thì họ cũng không có hiểu lý do tại sao. Hồi xưa thì chúng ta nghĩ rằng là ăn muối thì nó tạo ra cái vấn đề. Còn bây giờ đó thì các nhà khoa học nghĩ rằng đó là ăn muối nó lại hoàn toàn trái ngược. Anh Đăng Khoa với lại anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, có phải anh Quang Hưng hôm bữa ăn crawfish nhiều quá nên hôm nay tự an ủi mình bằng cách là ăn muối crawfish nhiều chắc không sao đâu phải không nè?
Dạ vâng, thật ra thì 70% cơ thể của chúng ta là nước, thì khi mà đưa vào thì nó cũng có thể nó làm cho cái muối nó bớt đi cái độ mặn, và do đó thì chúng ta ăn cũng không có quá khác nhiều. Và cũng tùy thuộc vào cơ thể của mỗi một người. Thưa quý vị, là hôm nay thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều các cái người, những cái khách hàng họ sử dụng các cái dịch vụ Internet thì đều đã có cái xu hướng là coi như là họ không có sử dụng các cái dịch vụ cable, tại vì thường các cái hãng cung cấp Internet thì thường có các cái gói kèm theo như là xem các cái truyền hình cable và sử dụng Internet. Thì bây giờ thì rất là nhiều người tiêu dùng đã không có còn sử dụng các cái dịch vụ truyền hình cable truyền thống nữa. Và do đó thì các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ này thì đã tiếp tục đưa ra các chương trình mới với hy vọng là sẽ giữ được khách hàng. Và mới đây thì Comcast và Charter Communication đang hợp tác với nhau để đưa ra các cái dịch vụ mới là sẽ hợp tác để mà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cũng như là data tại Hoa Kỳ, tham gia vào một thị trường cạnh tranh gay gắt. Đang có rất nhiều công ty tham gia như là AT&T, T-Mobile, Sprint cũng như Verizon. Và hai công ty Comcast cũng như là Charter Communication cho biết rằng họ sẽ cung cấp các dịch vụ wireless không dây và cũng hy vọng là sẽ xây thêm và đưa vào sử dụng các cái Wi-Fi hotspot để mà khách hàng có nhiều cơ hội sử dụng hơn. Hiện thì nhiều công ty truyền hình cable cũng như là satellite ở Hoa Kỳ đã cung cấp các dịch vụ điện thoại cố định như là một phần của các chương trình đi kèm. Và ví dụ như là AT&T thì cung cấp một cái gói gồm có các dịch vụ như là truyền hình DirecTV, Internet cũng như là điện thoại với giá tương đối là rẻ trong và chúng ta phải ký hợp đồng trong vòng 2 năm. Và với việc mở ra thêm dịch vụ Internet, vì hiện rất là nhiều người dân Hoa Kỳ xem truyền hình qua cái Internet, tức là không cần phải xài cable, thì do đó họ có thể cancel bất cứ lúc nào mà không cần phải đóng tiền phạt. Và với việc mà xem các cái kênh truyền hình, các cái đài truyền hình qua Internet thì sẽ coi như là xem được tất cả mọi lúc mọi nơi, cũng rất là tiện lợi. Và với việc mà sử dụng như vậy thì thu hút được rất là nhiều các cái data của các cái hãng điện thoại, và đây cũng là một cách để mà các hãng này kiếm thêm được rất là nhiều tiền từ việc sử dụng của các khách hàng. Và với việc mà các cái hãng như là AT&T, Sprint và T-Mobile cũng như là Verizon đã gần đây đưa ra rất là nhiều các chương trình promotion đặc biệt, như là việc cung cấp các cái mức data không giới hạn để người dùng có thể vào và sử dụng các cái dịch vụ xem video cũng như là các cái đài truyền hình mà không cần phải tốn, phải trả thêm cái khoản để mà xài các cái data của hãng này. Brian Roberts là chủ tịch của Comcast cũng như là giám đốc điều hành nói rằng là cả hai công ty là Comcast và Charter Communication hy vọng rằng khi hợp tác với nhau thì sẽ đưa ra sử dụng cũng như là phát triển mạng 4G LTE trở thành một trong những nhà cung cấp lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ, và mục tiêu là tạo ra những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Và bằng cách làm việc, trong khi đó thì chủ tịch Thomas Rodriguez của Charter Communication thì lại cho biết rằng là bằng cách làm việc với Comcast thì chúng tôi có thể đẩy nhanh việc Charter gia nhập thị trường nhanh hơn, và còn giúp cho hãng cạnh tranh hơn nữa và giảm chi phí cho người tiêu dùng trên toàn quốc. Và được biết rằng là hãng Charter Communication cho biết sẽ cung cấp, có kế hoạch cung cấp dịch vụ wireless vào năm 2018. Và các công ty như Comcast cũng như là Charter Communication cũng đã có những thỏa thuận cho phép họ có thể mua lại các cái dịch vụ wireless của các nhà mạng như là Verizon Wireless, và đặc biệt rằng nhiều nhà phân tích cho rằng sắp tới T-Mobile có thể là một trong những mục tiêu mà Comcast muốn mua lại. Khôi Nguyên.
Không biết mấy hãng sản xuất, mấy hãng cung cấp dịch vụ này cũng như rằng là về điện thoại thì sẽ giới thiệu như thế nào, nhưng mà thường đó thì chỉ mong rằng tất cả các nhà mạng cung cấp các dịch vụ về wireless, về điện thoại di động giữ vững phẩm chất của mình và đừng tăng giá, cũng như rằng là tín hiệu ổn định, thì đó là người tiêu dùng rất là vui rồi. Riêng cá nhân Khôi Nguyên thì thấy rằng là Internet của Comcast thì mới đầu quảng cáo giá rẻ, nhưng mà khi mà hết hợp đồng thì giá tăng lên chóng mặt lắm, thì lúc đó người dân lại là người đau chịu khổ nhiều hơn mà thôi. Thưa quý vị, nếu quý vị nào mà từ khoảng 1-2 tháng trở lại đây đặt ra câu hỏi rằng tại sao giá tăng, giá xăng không có giảm vậy? thì đây là một cái bản tin mà quý vị chắc là chờ mong cũng khá lâu rồi. Khi mà theo như các giới chức của Bộ Năng lượng cho biết là theo báo cáo của người tiêu thụ so sánh với năm 2016, thì có lẽ giá xăng sẽ tiếp tục giảm, và giá xăng đã giảm 3% so khi mà kết thúc vào ngày 28 tháng 4 vừa qua. Bản tin cho biết rằng là giá xăng trung bình tại Houston cũng như trên toàn quốc đã giảm khoảng 4 cent cho một gallon tính đến cuối tuần vừa qua. Và đây là mức giá giảm khá lớn so với mùa xuân, khi mà thông thường giá sẽ tăng lên đỉnh điểm là khoảng là mùa hè, khi mà nhu cầu lái xe tăng cao, đặc biệt là trong tuần lễ Memorial Day. Giá xăng trung bình hiện tại là 2 đồng 21 cent cho một gallon tính đến ngày Chủ nhật, và đã giảm khoảng 2 đồng 25 xu trong đầu tuần này. Trên toàn quốc thì giá xăng cũng đã giảm xuống còn 2 đồng 34 xu cho một gallon. Và cũng theo như website gasbuddy.com thì giá xăng cũng đã tiếp tục giảm, và đó là phản ảnh những bước đi của các hãng sản xuất cũng như khai thác dầu hỏa. Giá xăng được giữ thấp một phần là vì sự dư thừa dầu được xử lý thành xăng, khi mà các nhà máy lọc dầu thông qua một lượng lớn dầu thô giá rẻ và sản xuất xăng nhiều hơn cho thị trường có thể tiêu thụ. Thêm nữa, giá dầu vốn là thành phần chính của xăng cũng đã giảm trong những tuần gần đây xuống dưới 45 Mỹ Kim cho một thùng, trước khi nó phục hồi một cách chậm chạp. Giá dầu giao dịch tại thị trường New York trong ngày hôm qua đạt mức là 46 Mỹ Kim 43 cent cho một thùng dầu thô, tăng 21 cent. Nhưng mà theo như nhiều người cũng như nhiều chuyên gia về lĩnh vực dầu hỏa thì họ cho thấy rằng là xu hướng rất đáng lo ngại đối với các nhà máy lọc dầu là nhu cầu tiêu thụ xăng đã giảm. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ thì mức tiêu thụ tại Hoa Kỳ so với năm 2016 đã giảm 16 tuần liên tiếp, tức là giảm khoảng 3% trong tuần lễ kết thúc ngày 28 tháng 4. Mức độ tiêu thụ trong cùng một tuần của năm ngoái là năm ngoái đó thì tăng 6%, và năm trước nữa thì tăng 3%, nhưng thời điểm hiện tại lại giảm 3%. Đó là điều các nhà đầu tư cũng như những nhà sản xuất về kỹ nghệ dầu hỏa lo ngại. Kỹ nghệ năng lượng từ lâu đã vốn lo lắng về sự suy giảm nhu cầu của người dân trên cả nước, khi mà nhiều người đã lái xe tiết kiệm hơn, cũng như họ chuyển qua sử dụng xe điện nhiều hơn. Và nếu đi xa hơn thì họ thường chọn những cách để mà có thể tiết kiệm nhiều nhất. Các kho dự trữ xăng dầu của Hoa Kỳ cũng là một nguyên nhân khiến cho giá dầu sẽ giảm, bởi vì các kho dự trữ trên toàn quốc đã tăng lên trong 3 tuần liên tiếp. Kể từ giữa tháng 4 thì lượng hàng tồn kho về kỹ nghệ xăng dầu đã tăng lên là 3 triệu 600 ngàn thùng, vào thời điểm đáng lý họ bắt đầu suy giảm nhưng mà trữ lượng dầu vẫn tiếp tục tăng. Thì đây là một phần tin mà nhiều người rất quan tâm. Thì có thể các nhà sản xuất dầu hỏa cũng như những người làm việc trong kỹ nghệ năng lượng sẽ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, đối với những người dân thường như chúng ta thì việc đổ xăng ít hơn cũng như đồng nghĩa tiết kiệm một ít cho các nhu cầu khác. Thì đây có lẽ là một phần tin vui mà nhiều người chờ đợi trong suốt thời gian vừa qua, khi mà họ liên tục đặt câu hỏi tại sao giá xăng cứ giữ ở mức 2 đồng mấy vậy, không bao giờ thấy xuống còn 1 đồng 90 mấy như lúc trước đây đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, giá xăng mà rẻ thì bà con tiết kiệm nhiều lắm. Nhưng mà anh Khu Nguyên nó không có đi nhiều, anh thì đi từ nhà đến đài rồi xong rồi từ đài về rồi sao mà đâu cần xăng đâu, phải không Đăng Khoa?
Đăng Khoa thì chạy xe điện anh Quang Hưng. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì phần tin Nhật Báo Truyền Thanh cũng đã chấm dứt chương trình. Và chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và thay mặt nhóm thực hiện chương trình mến chúc tất cả quý thính giả, đồng thời cũng như anh Quang Hưng và Đăng Khoa, một buổi sáng làm việc thành công và bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa cùng quý thính giả.